Nếu mà lão Phật thật mà nó hiện đó mà mình cũng gạt ra luôn á thì sao? Thì chuyện đó cũng đơn giản thôi. Nếu là Phật thật mà hiện ra thì mình gạt được á, thì ngài càng khen thôi chứ đâu á, thấy không? Đó. Còn mình là mình sợ cái là nếu lão Phật thật hiện ra gạt vậy thì ngài bỏ đi mất uổng. Thấy không? Mà chính cái đó là cái mà tâm nó nghĩa là nó còn mê. Vậy khi Phật thật mà thấy được mình mà có cái gọi là cái nhìn mà chân chánh như vậy thì ngài khen thôi chứ đâu phải mà chê. Chẳng hạn như ngài Văn Thù mà hiện ra ở trong nồi cháo, phải không? Là bị ngài Văn Hỷ ngài lấy dầm ngài đập đập, phải không? Ngài đập đập ngài nói là Văn Thù thì tự Văn Thù, còn Văn Hỷ thì tự Văn Hỷ thôi. Đó, nhưng mà vậy là Văn Thù là khen, phải không? Cho nên như vậy đó thì mình mới thấy. Hoặc là như mình thấy như là ngài Hoàng Bá đó, thì cái vị tăng mà đi theo ngài đó là bây giờ có thần thông mà đi qua sông trước đó, kêu ngài đó, ngài bảo là à huynh qua được thì qua, nhưng mà nếu mà tôi biết trước như vậy là chắc là tôi chặt bóp đùi huynh rồi. Thì như vậy, nhưng mà nghe như vậy thì vị kia khen, phải không? Chứ không phải là còn mình mà nhiều khi theo đó mà gọi là duyên theo đó, nhiều khi còn bị quở nữa khác. Cho nên hiểu được cái đó thì mình thấy được những cái ý này. Mà như vậy thì phải nhớ rõ, ở đây là nói cho rõ ràng, phải nhớ rõ là tâm mình nó là không tịch, vốn không có những tướng mạo như thế, nó vững vàng như vậy thì nó không lầm và nó mới thắng qua tất cả. Đó, thì chính cái chỗ này mà mấy huynh đệ trước là có dịch cái bài gọi là Thiền Sư Đạo Thọ đó mới thấy. Nhất là những người mà tu thiền mà ở núi non rồi riêng rẽ, trắng rẽ rồi đó, thì nó dễ có những cái tướng trạng này, tướng trạng kia. Mà về trên những cái rừng núi rồi đủ thứ tinh linh rồi. Cho nên như ngài Đạo Thọ đó, ngài ban đầu thì ngài tham thiền với ngài Thiền Sư Thần Tú, cũng nhận được cái ý chỉ. Sau đó thì ngài mới cất am ở trên cái ngọn núi Tam Phong. Thì bởi vì ở đó gần cái chỗ mấy vị đạo sĩ ở nữa, cho nên mấy vị đạo sĩ này thấy rằng mấy ông người là tu mà bên Phật giáo ở như vậy thì sợ là nó bị ảnh hưởng, cho nên rồi có những vị mới dùng những cái thuật này thuật khác để mà hù làm cho tăng chúng nó hoảng sợ để mà bỏ đi. Cho nên rồi có cái vị ẩn sĩ đó, nghĩa là ngài ở đây cứ lâu lâu á thì thấy mặc đồ trắng đến nói bàn những cái chuyện mà gọi là những cái chuyện lạ lùng, rồi có khi thì hiện ra những cái hình tướng Phật, hình tướng Bồ Tát, hình tướng Thinh Văn, hoặc là hiện ra những cái tướng gọi là trời, vân vân. Có khi á thì là hiện những cái tướng ma quái, làm cho nghĩa là tăng chúng nó nghĩa là nó xôn xao, nó sợ sệt, nó bất an rồi đó, để cho nó bỏ đi. Có khi á thì phát ra những cái tiếng vang nó lạ lùng, quái gở. Cho nên đồ chúng của ngài Thiền Sư Đạo Thọ đó cũng là bất an luôn, kinh sợ, có người bỏ đi chịu không nổi. Nhưng mà ngài Đạo Thọ ngài vẫn vững vàng như vậy, làm gì làm, ngài cũng vững vàng, một tâm vững vàng không gì hết. Thì qua 10 năm như vậy làm không được hết thôi, dứt. Thì ngài Đạo Thọ ngài mới bảo với trong chúng, nghĩa là cái vị ẩn sĩ kia đó, họ làm ra vô hạn những cái tài khéo léo như vậy để mà mê hoặc người, nhưng mà cũng chỉ tiêu được một cái chẳng thấy chẳng nghe của ta thôi. Nghĩa là làm bao nhiêu thứ gì đó làm, nhưng mà cũng không có tiêu được cái chẳng thấy chẳng nghe của ta. Thì cái tài khéo léo của y đó có cùng, nhưng mà cái chẳng thấy chẳng nghe của ta thì không tận. Thì như vậy, cho nên là ngài nó có câu gọi là thấy quái mà chẳng quái, thì cái quái ấy nó tự hoại. Thấy những cái lạ lùng đó mà mình không có bám, không có nghĩa là kẹt gì hết trong đó, không bằng lòng gì hết, thì tự nó hoại thôi. Còn mình cứ theo đó rồi suy nghĩ rồi bàn rồi nghĩa là tính này tính kia đó, thì nhiều khi là bị nó chi phối. Còn đây cho nên ngài nó thấy gì thấy, nhưng mà ngài chỉ là sao, chỉ là một cái chẳng thấy chẳng nghe của ngài là nó là xong hết, thắng hết tất cả. Thì thấy gì thấy, nhưng mà làm sao những cái tướng đó là những cái tướng sanh diệt thôi. Còn cái chẳng thấy chẳng nghe của ngài đó thì mấy cái tướng đó làm sao nó đến được, làm sao đến được cái chẳng thấy chẳng nghe của ngài. Thì mình cũng vậy, nếu mà thấy gì thấy nhưng mà vẫn sống với cái chẳng thấy chẳng nghe này thì cái đó là thôi, đâu có gì làm được. Cho nên ở đây là mình phải hiểu kỹ như vậy đó. Nhất là mấy vị mà sợ ma sợ ma vô nhập thất một mình đó thì nghe là không biết sao, lỡ thấy nghe là con thằng lằn mà gọi là nó chắc lưỡi đó cũng tưởng đâu ma nữa thì tu không yên gì hết. Thì chỗ này là phải hiểu như vậy. Dù cho hiện những cái tướng gì là hiện, nhưng mà biết rõ là hãy có tướng là đều là hư dối, không phải thật. Còn bản tâm chân thật nó là không tịch, tất nhiên là rỗng lặng, không có những cái tướng mạo như vậy. Hiểu như vậy đó thì mới không mắc kẹt. Cho nên Ngài nói rõ, nghĩa là sợ cái người học không biết, cho nên Ngài phải biện rành rõ như vậy để cho hiểu. Chư Phật Như Lai, bản tánh thể thượng đô vô như thị tướng mạo, thiết tu tại ý, đảng hữu dị cảnh giới, thiết bất dụng thái quát, diệt mạc sanh phạ bố, bất yếu nghi hoặc, ngã tâm bản lai thanh tịnh, hà xứ hữu như hứa tướng mạo, nải chí thiên long dạ xoa, quỷ thần đế thích phạm vương đẳng tướng, diệt bất dụng tâm sanh kính trọng, diệt mạc phạ cụ, ngã tâm bản lai không tịch, nhất thiết tướng mạo giai thị vọng kiến, đảng mạc thủ tướng, nhược khởi Phật kiến pháp kiến, cập Phật Bồ Tát đẳng tướng mạo, nhi sanh kính trọng, tự đọa chúng sanh vị trung, nhược dục trực hội, đảng mạc thủ nhất thiết tướng tức đắc, cánh vô biệt ngữ, cố kinh vân, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, đô vô định thật, quyển vô định tướng, thị vô thường pháp, đảng bất thủ tướng, hợp đà thánh ý, cố kinh vân, ly nhất thiết tướng tức danh chư Phật. Tức là cái trên cái thể của bản tánh chư Phật Như Lai đó thì đều không có những tướng mạo như thế, rất phải gọi là chú tâm chú ý đó, thiết tu và tẩy, tức là rất phải là chú ý. Dù có những cảnh giới lạ thì quyết là chẳng có cần nghĩa là tìm xét gì, cũng chớ có sanh sợ sệt, chẳng có nên nghĩa là nghi hoặc, tức là nghi ngờ. Tâm ta xưa nay là thanh tịnh thì chỗ nào có những tướng mạo như thế, cho đến nghĩa là những cái tướng trời rồng dạ xoa, quỷ thần đế thích phạm vương vân vân cũng chẳng có cần nghĩa là sanh tâm kính trọng, cũng chớ có nghĩa là sợ sệt. Bởi vì tâm ta xưa nay là không tịch, tức là rỗng lặng, tất cả những tướng mạo đều là vọng kiến, tức là những cái tướng mạo này tướng mạo khác đó đều là vọng kiến,